Thưa quý thính giả, Radio Giờ Cùng Mẹ xin được giới thiệu với quý vị audio thứ 9 với tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, và bắt đầu từ bài 58 đến bài 66 qua hai giọng đọc của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Bài thứ 59, lời mời gọi tỉnh thức. Trong phúc âm, nhiều lần Chúa nói về tỉnh thức. Tỉnh thức là một phẩm chất cần thiết để được đón nhận Chúa, để được vào nước trời hưởng hạnh phúc với Chúa. Trong triết học, tỉnh thức là một thái độ cần thiết của người khôn ngoan. Tỉnh thức là thao thức đi tìm sự thật. Thao thức đi tìm là không hài lòng với cái sẵn có. Thao thức đi tìm là mong muốn thăng tiến, mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Như thế, tỉnh thức một đàng hướng về quá khứ để diệt xét, phê phán, một đàng hướng tới tương lai với mong ước xây dựng. Tỉnh thức như thế là điều không dễ. Quá khứ là một lối mòn, đi vào lối mòn bao giờ cũng dễ dãi, nhàn hạ hơn là mở những con đường mới. Quá khứ là một bảo đảm an toàn, dứt lìa nơi an toàn là một sự liều lĩnh táo bạo mà không phần ai cũng dám làm. Quá khứ là một sức nặng do trói buộc, và có thể nghiền nát những ai dám trút bỏ nó. Tỉnh thức như thế phải rất can đảm để mở những con đường mới, can đảm để lìa bỏ những nơi trú ẩn, an toàn, can đảm để dứt bỏ những gánh nặng trói buộc. Tương lai là một thách đố, vì nó mù mịt như một con đường hầm tối đen, phải can đảm lắm mới có thể bước vào. Tương lai bấp bênh như người rong buồm ra khơi, sóng to gió cả đang chờ đợi, phải dũng cảm lắm mới có thể lên đường. Cha Giuse Lê Đức Sinh là một người tỉnh thức, ngài không bao giờ hài lòng với những cái có sẵn, không bao giờ để mình bị trói buộc bởi quá khứ, và khao khát xây dựng một tương lai tốt đẹp với trí tuệ tỉnh thức. Ngài khám phá thấy những khiếm khuyết của hiện tại và mong ước xây dựng tương lai. Vì quá bức xúc nên Ngài nói rất nhiều. Những lời nói của Ngài là những lời mời gọi chúng ta tỉnh thức để đừng rơi vào lối mòn quá khứ, tỉnh thức để xây dựng tương lai tốt đẹp. Thái độ tỉnh thức triết học như thế rất gần với thái độ tỉnh thức thiêng liêng. Thật vậy, trong đời sống thiêng liêng, ta cần hiểu biết chính mình. Để hiểu biết chính mình, cần duyệt lại quá khứ, tìm ra những lầm lỗi. Để biết rõ mình, cần có cái nhìn phê phán, nghiêm khắc với bản thân, không chấp nhận những thói quen, những lối mòn xưa cũ. Càng biết mình ta càng biết Chúa hơn, càng biết mình ta càng yêu mến Chúa hơn, càng biết mình ta càng mạnh dạn, dứt bỏ quá khứ để băng mình vào tương lai. Hôm nay, nhân ngày giỗ giáp năm của cha Giuse Lê Đức Sinh, chúng ta họp nhau đây để tưởng nhớ đến Ngài, yêu mến Ngài, ta hãy bắt chước đời sống của Ngài, luôn tỉnh thức duyệt xét bản thân, tìm ra những khiếm khuyết để loại trừ, và để kiến tạo một tương lai tươi sáng như định mệnh Chúa dành cho ta. Lạy Chúa, xin thương linh hồn cha Giuse. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 60 với tựa đề Người đàn bà ủ men, lễ dỗ cụ cố Maria thân mẫu cha Phaolô Trần Văn Khoa, Gia Yên ngày 31 tháng 7 năm 2006. Bài tin mừng hôm nay thật lạ lùng. Để diễn tả nước trời là một màu nhiệm lớn lao kỳ diệu, Chúa Giêsu dùng những hình ảnh thật bé nhỏ và gần gũi. Hạt cải bé nhỏ sẽ mọc lên thành cây cao bóng cả, nạm men bé nhỏ sẽ làm dậy cả thúng bột. Qua hình ảnh đó, Chúa muốn dạy ta biết nước trời khởi sự rất bé nhỏ trong kích thước như hạt cải, một loại hạt bé nhỏ nhất trong các loại hạt, như nạm men, rất nhỏ bé so với khối lượng bột mà nó phải làm dậy lên. bé nhỏ vì bị chôn vùi, hạt cải gieo xuống, nếu nằm trên mặt đất thì chỉ trơ ra đó. Nếu được chôn vùi sẽ mọc lên, nạp men cũng thế, nếu để trên bột thì không ích lợi gì, phải vùi sâu dưới đáy mới làm dậy thùng bột. Bé nhỏ đến phải tan biến đi, hạt cải chìm trong lòng đất chịu sương gió vùi dập, nạp men cũng thế, nếu để trên bột thì không ích lợi gì, phải vùi sâu dưới đáy mới làm dậy thùng bột. Bé nhỏ đến phải tan biến đi, hạt cải chìm trong lòng đất chịu sương gió vùi dập, chịu phân bón và nước tưới thấm tẩm, chịu mục nát đi mới mọc lên được. Nạm men vùi sâu trong thúng bột cũng phải chịu tan rã phân hủy đi mới làm dậy thúng bột. Thêm vào hình ảnh hạt cải nạm men, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người phụ nữ. Trong quá khứ, người phụ nữ vốn không được trọng vọng, thế mà Chúa Giêsu đã đưa hình ảnh phụ nữ vào chương trình giảng dạy, lại còn coi phụ nữ như tác nhân làm chuyển nở nước trời. Thật vậy, hạt cải có mọc lên, nạm men có dậy bột cũng nhờ bàn tay người phụ nữ chăm sóc. Thật là một hình ảnh đơn sơ khiêm nhường mà đầy ý nghĩa. Qua hình ảnh đó, Chúa dạy ta biết người đi xây dựng nước trời phải là những người sống đời bé nhỏ như bà mẹ quê Việt Nam, bé nhỏ từ vóc dáng. Bà mẹ quê Việt Nam thường bé nhỏ gầy gò, bé nhỏ trong công việc, mẹ quê suốt ngày chăm lo cuốc đất ngoài vườn, nấu nướng trong bếp, quét tước, giặt giũ, chăn lợn, chăn gà. Bé nhỏ trong thái độ, mẹ quê làm mọi việc âm thầm, không phô trương, không kêu than, đầy nhẫn nhục. Vì thế các tông đồ đầu tiên được Chúa chọn và sai đi rao giảng nước trời là những người bé nhỏ thất học, không có địa vị trong xã hội. Chẳng những thế, khởi đầu rao giảng còn bị bắt bớ, bị giam cầm, bị giết hại. Thế mà đạo Chúa vẫn phát triển mạnh mẽ khắp nơi, cho thấy Chúa làm những việc lạ lùng nơi những con người tầm thường, làm nên những kỳ công lớn lao từ những gì bé nhỏ, công việc của mẹ quê nhỏ bé âm thầm, nhưng kết quả thật lớn lao. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 khi về thăm gia đình đã khoe chiếc nhẫn giám mục với mẹ và nói: "Mẹ xem chiếc nhẫn này có đẹp không?" Bà cố đang làm bếp, liền giơ chiếc nhẫn cưới vẫn đeo nơi tay, đã mòn đã cũ, trả lời: "Nếu không có chiếc nhẫn cũ kỹ xấu xí này của mẹ, thì sẽ không có chiếc nhẫn đẹp của con." Cụ cố Maria mà ta cử hành lễ dỗ hôm nay là một mẹ quê như thế, âm thầm với những công việc nhỏ bé, nhưng đã ảnh hưởng sâu xa đến đàn con, chôn vùi cuộc đời nơi mảnh vườn góc bếp, nhưng đã góp phần làm tươi đẹp xã hội. Cụ cố như một nắm men âm thầm, nhưng làm cho gia đình rộn ràng niềm vui. Cụ cố như một hạt cải bé nhỏ, nhưng đã mọc lên thành cây cao bóng cả, trở thành nơi ẩn trú cho nhiều người. Cụ cố là người gieo những hạt cải đức tin nơi con cháu. Chúa đã làm cho những hạt đức tin bé nhỏ đó phát triển thành những người tín hữu tốt, thành linh mục, tu sĩ tốt cho hội thánh. Cụ cố là người ủ men đạo đức trong gia đình. Chúa đã cho hương thơm men ấy lan tỏa tới cả những miền xa xôi. Tưởng nhớ đến cụ cố Maria, ta cầu nguyện cho cụ. Ta cũng cầu nguyện cho việc gieo hạt, việc ủ men tốt đẹp của cụ được tiếp tục nơi con cháu. Nhất là ta hãy noi gương cụ, sống âm thầm bé nhỏ như hạt cải, như nạm men. Hãy coi gương cụ làm những việc bổn phận bé nhỏ. Đó chính là góp phần vào việc gieo hạt, việc ủ men của Chúa. Đó chính là góp phần xây dựng nước trời. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn cụ cố Maria của chúng con. Amen.
Bài thứ 61, hình ảnh người môn đệ Đức Kitô, lễ dỗ đầu cha chính Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, 30 tháng 5 2001. Ngày dỗ là dịp tưởng nhớ người qua đời. Ta họp nhau cầu nguyện cho người quá cố. Ta cơi quần bên nhau để ôn lại những kỷ niệm. Ta nói về người đã khuất. Mỗi người giữ một hình ảnh về người đã ra đi. Hình ảnh về cha chính Vinh Sơn còn đọng lại nơi tôi là hình ảnh người môn đệ Đức Kitô. Người môn đệ Đức Kitô là người khiêm nhường. Vì chính Đức Kitô đã sống khiêm nhường, người là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ xuống làm người phàm. Người rất giàu sang, nhưng đã tự nguyện sống nghèo hèn. Người là thầy, nhưng đã quỳ xuống rửa chân cho môn đệ. Người vô tội, nhưng đã tự nhận mình tội lỗi. Người đã tự nhận, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Người không ngừng dạy các môn đệ của người phải khiêm nhường. Các con hãy học cùng thầy, vì thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Cha chính Vinh Sơn đã học được bài học khiêm nhường của Đức Kitô. Nhiều lần cha chính kể cho tôi nghe về cuộc đời của người. Khi kể về mình, người không bao giờ tự đề cao, trái lại người luôn nói sự thực. Những sự thực rất khiêm nhường về bản thân và cuộc đời của người. Người môn đệ Đức Kitô là người từ bỏ mình. Chính Đức Kitô đã luôn từ bỏ mình, không chỉ từ bỏ một phần mà từ bỏ cả bản thân. Không chỉ từ bỏ những gì hời hợt bên ngoài, mà từ bỏ cả những gì sâu xa nhất trong bản thân người. Cuộc từ bỏ gay go nhất là bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha. Người đã hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Người đã tự hủy mình, biến mình thành con số không để cho ý Chúa Cha được thực hiện. Người dạy các môn đệ, ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Nghe lời dạy của Chúa, cha chính Vinh Sơn đã luôn tiến bước trên con đường từ bỏ mình. Từ khi tự nguyện hiến thân trong bậc tu trì, người không bao giờ làm theo ý riêng. Khi bề trên cử người đi học, người sẵn sàng ra đi. Khi bề trên bảo người nghỉ học, người mau mắn ra về. Không hề khiếu nại hay phản đối. Người không vận động để được chịu chức. Nhưng khi bề trên gọi, người sẵn sàng vâng lời. Đối với người, ý Chúa được truyền qua lệnh của bề trên, nên người tuyệt đối vâng theo. Người môn đệ Đức Kitô là người trung tín, vì Thiên Chúa là đấng trung tín. Thiên Chúa trung tín đã hứa thì không bao giờ sai lời. Dù loài người thay lòng đổi dạ, Thiên Chúa vẫn trung tín với lời giao ước. Thiên Chúa yêu thương, tín nhiệm và tuyển chọn những người trung tín. Người sẽ đặt người quản gia trung tín và khôn ngoan, coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc. Những ai trung tín trong việc nhỏ, người sẽ đặt coi sóc những việc lớn. Cha chính Vinh Sơn là một người trung tín. Từ khi dâng mình cho Chúa, người không bao giờ nghĩ đến việc thoái lui. Người trung tín với Chúa khi gặp may mắn, thuận lợi, nhưng nhất là người vẫn trung tín cả khi gặp khó khăn, thử thách. Trung tín với Chúa khi được thương yêu nâng đỡ. Người vẫn trung tín cả khi bị bỏ quên, bị thử thách. Dâng mình cho Chúa từ năm lên 15, mãi hơn 60 năm sau mới được chịu chức linh mục. Thế mà người vẫn trung tín đến cùng. Chính vì thế, người đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, trao cả gia nghiệp cho người coi sóc. Cha chính Vinh Sơn là hình ảnh trung thực của người môn đệ Chúa. Hình ảnh đó là một nét đẹp giúp ta nhận ra khuôn mặt của Chúa. Hình ảnh đó không ngừng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, mà còn giúp xây dựng nước trời. Tất cả chúng ta được mời gọi trở thành môn đệ Chúa. Ta hãy noi gương cha chính Vinh Sơn, biết sống khiêm nhường và trung tín, biết từ bỏ mình để trở thành những môn đệ trung thực của Chúa. Lạy Chúa, xin thương linh hồn cha chính Vinh Sơn. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 62 với tựa đề Con đường khôn ngoan, lễ dỗ 15 năm Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, mất ngày 18 tháng 5 năm 1990, ngày giỗ là 18 tháng 5 năm 2005. Suốt tuần này chúng ta được nghe đọc sách Huấn Ca. Sách Huấn Ca là lời khuyên nhủ của một người cha truyền lại cho con cháu những điều khôn ngoan trong cuộc sống. Ai cũng muốn làm người khôn ngoan, không ai muốn làm người khờ dại. Người ta thường hiểu sự khôn ngoan làm cho con người sáng suốt, biết ăn nói, biết cư xử, biết hành động để thành công trong cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi người hiểu sự thành công một cách khác nhau. Thông thường trong đời sống, người ta hiểu sự thành công là đạt được kiến thức, được danh vọng, được tiền của. Nhưng theo sách Huấn Ca, sự thành công là con người hiểu biết lề luật của Chúa, sống theo lề luật của Chúa và được Chúa yêu thương. Và như thế, người khôn ngoan là người biết sống lề luật Chúa giữa một cảnh đời vốn nhiễu nhương thay đổi. Khi đọc sách Huấn Ca, tôi thấy những lời dạy bảo đó thật cần thiết cho chúng ta, những người đang sống trong thế giới hôm nay. Thế giới hôm nay là một thế giới đổi thay mãnh liệt. Trong những đổi thay, có những điều tốt đẹp như làm cho cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng trong những đổi thay có chất chứa mầm mống hủy diệt. Vì đạo đức luân lý không tiến ngang hàng với khoa học kỹ thuật, người ta quá chú trọng tới vật chất mà quên đi tinh thần. Người ta mải mê đuổi theo thành công trong xã hội mà quên bảo vệ những giá trị đạo đức. Trong bối cảnh đó, những lời khôn ngoan của sách Huấn Ca mời gọi chúng ta hãy tìm sự khôn ngoan đích thực để được những thành công trọn vẹn vĩnh cửu. Khi đọc sách Huấn Ca, tôi nhớ đến Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, cũng như người cha trong sách Huấn Ca. Huấn đã để lại cho con cháu kho tàng sự khôn ngoan. Theo Thánh Ý Chúa, Đức Cố Hồng Y cũng là người cha rất yêu thương con cái, thường dạy dỗ con cái những lời lẽ khôn ngoan đích thực. Các cha kể cho tôi rằng, Đức Cố Hồng Y rất quan tâm đến con cái, ân cần khích lệ khi con cái làm điều tốt, nhẹ nhàng nhắc nhở khi con cái có sai lầm, và kiên quyết cản ngăn khi con cái đi vào con đường lầm lỗi. Một người cha yêu thương dạy dỗ con cái không biết mỏi mệt. Các cha còn nhớ buổi chiều trước khi Ngài qua đời, Ngài còn huấn dụ về sự tin tưởng vào thiên thần bản mệnh, để con cái yên tâm chấp nhận sống giữa những khó khăn. Tôi cũng nhớ đến Đức Cố Hồng Y huấn vì Ngài đã luôn tìm sự khôn ngoan theo Thánh Ý Chúa, ở vào một thời điểm không dễ dàng. Việc tìm kiếm và làm theo Thánh Ý Thiên Chúa quả thật là một việc làm can đảm, nhưng chính vì luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa mà Ngài đã làm lợi ích cho giáo hội Việt Nam được có 117 vị thánh góp mặt với hội thánh toàn cầu. Vì luôn tìm Thánh Ý Chúa nên Ngài đã có những cách truyền giáo rất hiệu quả. Một trong những cách đó là phổ biến Kinh Thánh tới mọi người giáo dân. Để phổ biến Kinh Thánh, Ngài phải ngày đêm làm việc dịch thuật. Dịch trọn bộ Kinh Thánh là một công trình lớn lao. Thế mà Ngài đã kiên nhẫn hoàn thành, dịch rồi lại phải nghĩ cách in ấn. Vào một thời điểm rất khó khăn, Ngài đã hoàn thành việc in ấn Kinh Thánh như một kỳ công hiếm có. Nhờ thế mà mỗi gia đình đều được đọc lời Chúa. Ngài cũng nghĩ đến truyền giáo rất có hiệu quả bằng phát triển thánh nhạc và lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng nhất là Ngài đã đi vào cốt lõi tin mừng khi sống tình yêu thương và dạy con cái sống tình yêu thương. Không ai trong chúng ta không có những kỷ niệm đầy tình nghĩa cha con với Ngài. Với tình yêu thương, Ngài đã biến giáo phận thành một gia đình. Dưới sự yêu thương của người cha, con cái đều hòa thuận đoàn kết. Ngài đã sống theo sự khôn ngoan của Chúa trong một thời điểm đầy biến động. Ngài đã thành công trong ý định của Chúa. Thành công của Ngài không phải chỉ được ghi nhớ trong lịch sử giáo phận, trong tâm hồn chúng ta, nhưng nhất là những việc làm của Ngài được ghi trong sổ vàng của Thiên Chúa và vĩnh cửu trên thiên đàng. Thương nhớ Đức Cố Hồng Y Giuse Maria, chúng ta hãy noi gương Ngài, luôn tìm sự khôn ngoan vĩnh cửu, đó là tuân giữ giới răn Chúa và làm theo Thánh Ý Chúa. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn Đức Cố Hồng Y, Giuse Maria của chúng con. Amen.
Bài thứ 63, Đường thẳng đường cong. Lễ dỗ Đức Cố Hồng Y, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Giang Xá, 16 tháng 9 năm 2008. Trong đời sống có nhiều việc ta không hiểu, phải đợi nhiều thời gian ta mới hiểu được ý định của Thiên Chúa. Người phụ nữ nghèo khổ thành Nain, đau đớn khi đứa con trai duy nhất của bà qua đời, lúc đầu xanh tuổi trẻ. Bà không hiểu tại sao số phận mình lại khốn khổ thế. Chồng đã mất sớm, chỉ còn một mụn con duy nhất. Đó là niềm an ủi duy nhất của người phụ nữ cô đơn, không nơi nương tựa. Đó là chỗ dựa duy nhất của một người phụ nữ yếu đuối trong một xã hội khắc nghiệt. Mạnh được yếu thua, đó là niềm hy vọng duy nhất cho bà có thể chu toàn nhiệm vụ, có dòng dõi nối tiếp sự nghiệp của tổ tiên. Bà không hiểu được tai họa quá lớn lao cướp đi tất cả niềm hy vọng, cướp đi tất cả lẽ sống của bà. Nhưng Chúa Giêsu đã xuất hiện đúng lúc, và khi Chúa làm cho chàng thanh niên trỗi dậy thì bà và mọi người đều hiểu. Chính qua cái chết của người con yêu dấu, bà hiểu được tình thương của Chúa. Chúa có trái tim nhạy bén trước những đau khổ của con người, đau khổ của người chết và đau khổ của bà mẹ quá nghèo nàn yếu đuối đã khiến Chúa xúc động và phải ra tay cứu giúp. Người đàn bà này chắc chắn phải xúc động sâu xa vì tình thương của Chúa dành cho bà. Sao một người đàn bà khốn khổ bị xã hội khinh khi lại được Chúa yêu thương quan tâm đến thế? Qua tình thương bà cũng nhận biết quyền năng của Chúa. Làm cho người chết sống lại là một quyền năng phi thường, chưa từng thấy có ai làm được. Chắc chắn, người phụ nữ và dân chúng thành Nain vô cùng ngưỡng mộ quyền năng siêu phàm của Chúa. Chính nhờ cái chết mà họ được chứng kiến phép lạ lớn lao này, thành ra trong họ lại có phúc. Ta cũng có thể thấy như thế trong cuộc đời Đức Cố Hồng Y Francisco. Có lẽ khi Ngài bị bắt, bị giam cầm và bị trục xuất, chúng ta và cả bản thân Ngài không hiểu được ý định của Chúa. Tại sao một chủ chăn tài ba đức độ đang cần thiết cho giáo hội giữa thời buổi sóng gió như thế lại không được làm việc? Nhưng giờ đây, với độ dài của thời gian và với những gì Ngài đã đạt được, ta hiểu hơn thánh ý của Chúa. Nếu Ngài không bị bắt và giam cầm, làm sao chúng ta, những người ở Giang Xá, xa xôi này, có cơ hội được gặp gỡ Ngài, được sống với Ngài, được chia sẻ vui buồn với Ngài trong nhiều năm, và nhờ thế được hiểu biết hơn về nhân đức của Ngài? Nếu Ngài không bị giam trong nhà tù, làm sao các bạn tù, nhất là những bạn tù từng có chức quyền trong nhà nước, trong đảng, có thể hiểu được nhân cách của Ngài? Làm sao các cai ngục có thể hiểu được đức bác ái của một chủ chăn công giáo? Nếu Ngài không bị trục xuất, làm sao Ngài có thể được đảm trách những chức vụ cao quý trong giáo triều Roma, có thể được giảng tín tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều, và nhất là làm sao có một tầm ảnh hưởng lớn lao trên toàn thế giới? Ý định của Thiên Chúa thật nhiệm màu. Chúa đã dùng đau khổ để đưa Ngài đến vinh quang. Chúa đã dùng tù ngục để đưa Ngài làm chứng về đức bác ái. Chúa đã để cho Ngài phải xa quê hương xứ sở, để hương thơm nhân đức của Ngài được toàn thế giới biết đến. Châm ngôn Ả Rập nói, Chúa vẽ đường thẳng bằng những đường cong. Thực vậy, Chúa đã biến tai họa thành ơn phúc. Chúa đã đổi sự dữ thành sự lành. Hôm nay tưởng nhớ đến Ngài, ta hãy tạ ơn Chúa và hãy noi gương Ngài, biết vâng theo thánh ý Chúa, chấp nhận mọi hoàn cảnh dù đau buồn, biết yêu thương những người chung quanh, dù là những người xa lạ hay thiếu thiện cảm, biết làm ơn cho những người làm hại mình, biết tha thứ cho tất cả, biết quên đi quá khứ, để hướng về tương lai. Tương lai của chúng ta luôn ở trong tay Chúa quan phòng. Xin tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 64 với tựa đề Hạt lúa gieo vào lòng đời, bài chia sẻ của Đức Tổng trong lễ dỗ đầu Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại nhà thờ chính tòa Hà Nội ngày 2 tháng 4 năm 2006. Nói về cái chết của mình, Chúa Giêsu gọi đó là giờ con người được tôn vinh. Chúa ví cuộc sống và cái chết của Chúa giống như hạt lúa gieo vào lòng đất. Có một nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Nhìn lại cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ta thấy lời Chúa hoàn toàn ứng nghiệm vào Ngài. Cuộc đời của Ngài là hình ảnh rõ nét của cuộc đời Chúa Giêsu. Như Chúa, đời Ngài là một hạt lúa. Đó là hạt lúa được gieo vào lòng đời. Chúa Giêsu khi chấp nhận xuống thế làm người, đã trở nên hạt lúa được Đức Chúa Cha gieo vào lòng đời. Hoàn toàn do tay Đức Chúa Cha sử dụng, hoàn toàn phó thác vận mệnh trong bàn tay người gieo giống. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng là một hạt lúa dâng cho Thiên Chúa, để mặc Chúa muốn gieo vào đâu thì gieo. Có thể bị gieo vào bụi gai, có thể bị gieo trên đường đi, có thể bị gieo vào vùng đất sỏi đá. Hoàn toàn xin vâng, Thiên Chúa đã gieo Ngài vào thế giới ở một thời điểm khó khăn, khiến Ngài phải chịu mục nát đi. Đó là hạt lúa chịu mục nát. Chúa Giêsu là hạt lúa chịu mục nát trong muôn ngàn nỗi đớn đau, đặc biệt trong cuộc khổ nạn và trong cái chết tủi nhục trên thánh giá. Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta cũng đã chịu mục nát. Có thể kể ra vài khía cạnh chịu mục nát của Ngài. Mục nát trong chu toàn bổn phận, lãnh đạo tinh thần cả thế giới công giáo không phải là việc nhẹ nhàng, nhưng Ngài đã trung thành chu toàn bổn phận của mình cho đến chết. Mục nát trong những đớn đau thể xác. Khi còn thanh niên, Ngài là người mạnh khỏe, một lực sĩ, nhưng khi làm giáo hoàng Ngài đã chịu đủ mọi thứ đau đớn cho thân xác, bị ám sát suýt chết, bị ngã gãy xương nhiều lần, phải phẫu thuật nhiều lần, sau cùng bị căn bệnh Parkinson hành hạ cho đến chết. Mục nát trong những đớn đau tinh thần, những đớn đau thể xác tuy nhiều và đau đớn, nhưng không là gì so với những nỗi đau tinh thần mà Ngài phải gánh chịu. Đau đớn vì tình trạng suy đồi của luân lý, đau đớn vì Chúa bị quên lãng, đau đớn vì biết bao hiểu lầm, chống đối, thậm chí bị mưu sát. Tất cả những gánh nặng, những nỗi đau đó dày vò tâm hồn và thể xác, làm cho cuộc đời Ngài đúng là hạt lúa chịu mưa gió vùi dập đến mục nát đi. Mục nát trong hy sinh quên mình, như Chúa Giêsu chủ động đi vào cuộc khổ nạn, Đức Cố Giáo Hoàng can đảm đi vào cuộc chiến đấu cho Thiên Chúa. Ngài kiên quyết bảo vệ chân lý, bất chấp mọi khó khăn. Ngài dấn thân bảo vệ phẩm giá con người, dù phải chịu cả hai khối cộng sản và tư bản chống đối. Ngài tích cực bảo vệ sự sống, dù bị cả xã hội cá nhân và hưởng thụ chủ nghĩa tẩy chay. Quả thật, Ngài đã không tìm an nghỉ an thân, nhưng đã dám liều mạng sống vì Chúa và vì giáo hội. Nhưng chính nhờ đó mà Ngài đã trở thành hạt lúa, sinh nhiều bông hạt. Đó là hạt lúa sinh nhiều bông hạt, nhờ những phấn đấu không biết mệt mỏi của Ngài, mà sau 27 năm lãnh đạo, Ngài đã làm cho tinh thần của mọi người trong hội thánh được vững mạnh. Ngài đã vực dậy được niềm tin nơi giới trẻ, và đã đóng góp công sức vào việc xây dựng hòa bình thế giới. Đúng như Chúa Giêsu đã nói, giờ chết của Chúa là giờ được tôn vinh. Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta cũng chỉ biết đến vinh quang khi đã nằm xuống. Cuộc hấp hối của Ngài được cả thế giới quan tâm. Các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới liên tục loan tin về tình trạng sức khỏe của Ngài. Và trong đám tang của Ngài, biết bao lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đến cúi đầu trước linh cữu đơn sơ khiêm tốn của Ngài. tất cả mọi người đều công nhận sự đóng góp của Ngài cho hòa bình và sự sống của thế giới. Tất cả mọi người đều luyến tiếc và ca ngợi Ngài. Xin trích một vài lời tiêu biểu. Mục sư Billy Graham nói, tiếng nói của Ngài là tiếng nói ảnh hưởng nhất cho những vấn đề luân lý, hòa bình trong thế kỷ chót của thiên niên kỷ thứ hai. Ngài sẽ đi vào lịch sử như một vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton nói, quốc gia Hoa Kỳ tốt đẹp hơn, hùng mạnh hơn và theo con đường chính nghĩa hơn là nhờ ảnh hưởng của Ngài. Mọi người dân Mỹ biết ơn Đức Giáo Hoàng về sự lãnh đạo thánh thiện của Ngài. Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm George W. Bush đã phát biểu, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã góp phần thay đổi cục diện thế giới. Chúng ta sẽ nhớ mãi người mục tử khôn ngoan, khiêm tốn, can đảm, không hề sợ hãi. Người đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại hôm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói, những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng John Paul II còn vang dội trong tâm trí nhân loại trên khắp địa cầu như giáo điều nền tảng cho hòa bình. Đấy là lý do tại sao đối với triệu triệu người trên địa cầu, tiếng nói của Ngài được coi là có uy lực nhất cho hòa bình, hy vọng và công lý. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, quả thật Ngài có một ý chí và một quyết tâm giúp đỡ nhân loại về mặt tâm linh. Đó là điều tuyệt vời, là điều thiện hảo. Báo Wall Street Journal đã tổng kết, Ngài là một khuôn mặt siêu phàm trong một thế giới hữu hạn. Và trong lễ tang của Ngài, hàng vạn người đã hô to Santo Subito, tức là xin hãy phong thánh ngay cho Ngài. Thật là một hạt lúa đã được gieo vào giữa lòng thế giới, đã chịu mục nát đi và đã trổ sinh muôn vàn bông hạt. Tưởng nhớ Ngài, ta hãy noi gương Ngài, sống lời Chúa dạy hôm nay. Hãy để cho Chúa sử dụng chúng ta, gieo chúng ta vào cuộc đời. Hãy chấp nhận chịu mục nát đi trong bổn phận, trong quên mình phục vụ. Chắc chắn ta sẽ được phục sinh với Chúa. Đó là một mùa gặt phong phú không gì so sánh được. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con qua lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Amen.
Bài thứ 65, Hạt lúa gieo vào lòng đời. Bài chia sẻ của Đức Tổng trong lễ dỗ đầu Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị tại nhà thờ chính tòa Hà Nội ngày 2 tháng 4 năm 2006. Nói về cái chết của mình, Chúa Giêsu gọi đó là giờ. Con người được tôn vinh. Chúa ví cuộc sống và cái chết của Chúa giống như hạt lúa gieo vào lòng đất. Có mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Nhìn lại cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, ta thấy lời Chúa hoàn toàn ứng nghiệm vào Ngài. Cuộc đời của Ngài là hình ảnh rõ nét của cuộc đời Chúa Giêsu. Như Chúa, đời Ngài là một hạt lúa. Đó là một hạt lúa được gieo vào lòng đời. Chúa Giêsu khi chấp nhận xuống thế làm người, đã trở nên hạt lúa được Đức Chúa Cha gieo vào lòng đời. Hoàn toàn do tay Đức Chúa Cha sử dụng, hoàn toàn phó thác vận mệnh trong bàn tay người gieo giống. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng là một hạt lúa dâng cho Thiên Chúa để mặc Chúa muốn gieo vào đâu thì gieo. Có thể bị gieo vào bụi gai, có thể bị gieo trên đường đi, có thể bị gieo vào vùng đất sỏi đá. Hoàn toàn xin vâng, Thiên Chúa đã gieo Ngài vào thế giới ở một thời điểm khó khăn khiến Ngài phải chịu mục nát đi. Đó là hạt lúa chịu mục nát. Chúa Giêsu là hạt lúa chịu mục nát trong muôn ngàn nỗi đớn đau, đặc biệt trong cuộc khổ nạn và trong cái chết tủi nhục trên thánh giá. Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta cũng đã chịu mục nát, có thể kể ra vài khía cạnh chịu mục nát của Ngài. Mục nát trong chu toàn bổn phận, lãnh đạo tinh thần cả thế giới công giáo, không phải là việc nhẹ nhàng. Nhưng Ngài đã trung thành chu toàn bổn phận của mình cho đến chết. Mục nát trong những đớn đau thể xác, khi còn thanh niên, Ngài là một người mạnh khỏe, một lực sĩ. Nhưng khi làm giáo hoàng, Ngài đã chịu đủ mọi thứ đau đớn trong thân xác, bị ám sát suýt chết, bị ngã gãy xương nhiều lần, phải phẫu thuật nhiều lần, sau cùng bị căn bệnh Parkinson hành hạ cho đến chết, mục nát trong những đau đớn tinh thần, những đớn đau thể xác, tuy nhiều và đau đớn, nhưng không là gì so với những nỗi đau tinh thần mà Ngài phải gánh chịu. Đau đớn vì tình trạng suy đồi của luân lý, đau đớn vì Chúa bị quên lãng, đau đớn vì biết bao hiểu lầm chống đối, thậm chí bị mưu sát. Tất cả những gánh nặng, những nỗi đau đó dày vò tâm hồn và thể xác, làm cho cuộc đời Ngài đúng là hạt lúa, chịu mưa gió, vùi dập đến mục nát đi. Mục nát trong hy sinh quên mình, như Chúa Giêsu chủ động đi vào cuộc khổ nạn, Đức Cố Giáo Hoàng can đảm đi vào cuộc chiến đấu cho Thiên Chúa. Ngài kiên quyết bảo vệ chân lý bất chấp mọi khó khăn. Ngài dấn thân vào bảo vệ phẩm giá con người, dù phải chịu cả hai khối cộng sản và tư bản chống đối. Ngài tích cực bảo vệ sự sống, dù bị cả xã hội cá nhân và hưởng thụ chủ nghĩa tẩy chay. Quả thật, Ngài đã không tìm an nghỉ, an thân, nhưng đã dám liều mạng sống vì Chúa và vì giáo hội. Nhưng chính nhờ đó mà Ngài đã trở thành hạt lúa sinh nhiều bông hạt. Đó là hạt lúa sinh nhiều bông hạt. Nhờ những phấn đấu không biết mệt mỏi của Ngài, mà sau 27 năm lãnh đạo, Ngài đã làm cho tinh thần của mọi người trong hội thánh được vững mạnh. Ngài đã vực dậy được niềm tin nơi giới trẻ và đã đóng góp công sức vào việc xây dựng hòa bình thế giới. Đúng như Chúa Giêsu đã nói, giờ chết của Chúa là giờ được tôn vinh. Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta cũng chỉ biết đến vinh quang khi đã nằm xuống. Cuộc hấp hối của Ngài được cả thế giới quan tâm. Các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới liên tục loan tin về tình trạng sức khỏe của Ngài. Và trong đám tang của Ngài, biết bao lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đến cúi đầu trước linh cữu đơn sơ khiêm tốn của Ngài. Tất cả mọi người đều công nhận sự đóng góp của Ngài cho hòa bình và sự sống của thế giới. Tất cả mọi người đều luyến tiếc và ca tụng Ngài. Xin trích một vài lời tiêu biểu. Mục sư Billy Graham nói, tiếng nói của Ngài là tiếng nói ảnh hưởng nhất cho những vấn đề luân lý, hòa bình trong thế kỷ chót của thiên niên kỷ thứ hai. Ngài sẽ đi vào lịch sử như một vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton nói, quốc gia Hoa Kỳ tốt đẹp hơn, hùng mạnh hơn và theo con đường chính nghĩa hơn là nhờ ảnh hưởng của Ngài. Mọi người dân Mỹ biết ơn Đức Giáo Hoàng về sự lãnh đạo thánh thiện của Ngài. Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm George W. Bush đã phát biểu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã góp phần thay đổi cục diện thế giới. Chúng ta sẽ nhớ mãi người mục tử khôn ngoan, khiêm tốn, can đảm, không hề sợ hãi. Người đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại hôm nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nói, những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô còn vang dội trong tâm trí nhân loại trên khắp địa cầu, như giáo điều, nền tảng cho hòa bình. Đấy là lý do tại sao, đối với triệu triệu người trên địa cầu, tiếng nói của Ngài được coi là có uy lực nhất cho hòa bình, hy vọng và công lý. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, quả thật Ngài có một ý chí và một quyết tâm giúp đỡ nhân loại về mặt tâm linh. Đó là điều tuyệt vời, là điều thiện hảo. Báo Wall Street Journal đã tổng kết, Ngài là một khuôn mặt siêu phàm trong một thế giới hữu hạn. Và trong lễ tang của Ngài, hàng vạn người đã hô to, Santo Subito, hãy phong thánh ngay cho Ngài. Thật là một hạt lúa đã được gieo vào giữa lòng thế giới, đã chịu mục nát đi và đã trổ sinh muôn vàn bông hạt. Tưởng nhớ Ngài, ta hãy noi gương Ngài sống lời Chúa dạy hôm nay. Hãy để cho Chúa sử dụng chúng ta, gieo chúng ta vào cuộc đời. Hãy chấp nhận chịu mục nát đi trong bổn phận, trong quên mình phục vụ. Chắc chắn ta sẽ được phục sinh với Chúa. Đó là một mùa gặt phong phú, không gì so sánh được. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con qua sự truyền cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 66 với tựa đề Chiếc Bình Đầy Dầu, lễ dỗ mãn tang cha Giuse Lê Đức Sinh và ông cố Giuse Nghiêm thân phụ của Ngài, Hàm Long, ngày 1 tháng 9 năm 2006. Bài dụ ngôn thật dễ hiểu, chàng rể là Chúa Kitô, trinh nữ là linh hồn, ngọn đèn là đức tin, dầu là việc làm, tiệc cưới là hạnh phúc nước trời. Giờ chàng rể đến là giờ chết, chàng rể đến trong đêm là giờ chết đến bất ngờ. Ai giữ đức tin trong sáng với những việc làm cụ thể sẽ được vào nước trời. Tôi đã gặp cha Sinh nhiều lần, lần đầu tiên tại Long Xuyên khi Ngài tháp tùng Đức Hồng Y Echegaray thăm Việt Nam vào năm 1989, lần thứ hai tại Pháp vào năm 1994. Khi Ngài tháp tùng Đức Hồng Y Phaolô Giuse di Roma, từ năm 1999 đến khi Ngài qua đời, tôi gặp Ngài nhiều lần, nhất là khi Ngài nằm viện. Những lần gặp gỡ đó đã để lại trong tôi hình ảnh một ngọn đèn tỏa sáng. Đó là ngọn đèn tỏa ánh sáng trí tuệ. Cha Sinh rất thích tranh biện. Gặp Ngài thế nào cũng phải có một vấn đề nào đó cần thảo luận, hoặc nêu một thắc mắc để hỏi ý kiến, hoặc bày tỏ ý kiến để trình bày quan điểm. Ngài thường có nhiều ý kiến, vì Ngài nhạy bén với thời cuộc và nắm bắt tình hình thực tế rất nhanh. Suy nghĩ từ thực tế và hiểu biết thời cuộc do Ngài ham học hỏi và chịu khó đọc sách báo. Những vấn đề Ngài nêu, những quan điểm Ngài bày tỏ cho thấy ánh sáng của một trí tuệ sáng suốt nhạy bén. Nhiều người thích nói chuyện với Ngài. Đó là ngọn đèn tỏa ánh sáng ý chí. Đây là điều ai cũng nhận thấy. Đặc biệt từ khi Ngài bị bệnh, ý chí càng bộc lộ rõ nét hơn. Đi lại khó khăn nhưng Ngài quyết không ngồi một chỗ, trái lại sẵn sàng và chủ động đi đến mọi nơi. Có mặt ở mọi chỗ, đau chân nhưng Ngài chọn phòng ở tầng 2 với mục đích bắt mình phải phấn đấu trong việc đi lại. Thật là một ý chí mạnh mẽ, vượt qua hết mọi thử thách, chịu đựng tất cả mọi nghịch cảnh. Không có khó khăn nào, dù của bản thân hay từ ngoại giới, có thể khiến Ngài chùn bước, bỏ cuộc. Ai cũng phải cảm phục ý chí sắt đá của Ngài. Đó là ngọn đèn tỏa ánh sáng cầu tiến, thao thức thăng tiến, thao thức muốn đổi mới, thao thức luôn đi tìm cái mới, cái hay, cái đẹp, cái tốt. Mong sao cho bản thân, cho người thân, cho xã hội, cho hội thánh ngày càng nên mới, nên hay, nên đẹp, nên tốt hơn. Những thao thức đó đã chiếu sáng đời Ngài, ánh sáng đó lan tỏa cả tới những người chung quanh. Khi tâm Ngài nằm trên giường bệnh, vì cơn bệnh gặm nhấm đã mòn mỏi, nhưng trí óc vẫn sáng suốt, vẫn tiếp tục tranh luận, bày tỏ ý kiến. Tôi càng thấy rõ hình ảnh ngọn đèn, càng tiêu hao năng lượng càng tỏa sáng rực rỡ. Ngọn đèn ấy sáng mãi vì chiếc bình của Ngài luôn chứa đầy dầu. Rất nhiều dự tính nhưng bị bệnh tật ngăn lối, rất nhiều thao thức nhưng khó tìm được người đồng cảm. Vì thế đau đớn Ngài phải chịu còn lớn hơn những đau đớn của thể xác, nhưng những đau đớn ấy tìm được nguồn an ủi nơi sự vâng phục thánh ý Chúa. Vâng phục thánh ý Chúa không một lời kêu ca than phiền, nhưng luôn vui vẻ lạc quan. Dù đau yếu vẫn luôn thao thức phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh, phục vụ tha nhân. Đó chính là chất dầu giữ cho ngọn đèn đức tin của Ngài cháy sáng. Chúa đến và Chúa thấy Ngài đang cầm đèn sáng trong tay. Chắc chắn Chúa đã đưa Ngài vào dự tiệc nước trời. tôi cũng nhớ đến ông cố Giuse. Trong những ngày cuối tôi tới thăm thì ông đã yếu, thường nằm trên giường nghe đài chân lý Á Châu, hát thánh ca và lần hạt. Tục ngữ Việt Nam có câu, cây nghiêng chiều nào sẽ đổ chiều ấy. Cây đời ông cố luôn nghiêng chiều về Chúa, về Đức Mẹ, về Hội Thánh, chắc chắn sẽ ngả vào lòng Chúa. Chọn đời gắn bó với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thương đón nhận để ông cố được toại nguyện. Ngọn đèn của ông cố đã luôn cháy sáng, không những giữ cho ngọn đèn của mình cháy sáng, ông cố còn gìn giữ những ngọn đèn của cả con cháu. Lo cho đèn nào cũng sáng. Ông cố đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cử hành lễ dỗ mãn tang cha Giuse. Ta hãy noi gương Ngài, luôn luôn chuẩn bị cho bình đầy dầu, để ngọn đèn của ta luôn cháy sáng, sẵn sàng ra đón Chúa. Và ta hãy noi gương ông cố Giuse, hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình, để có thể thanh thản ra đi khi Chúa gọi. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn cha Giuse và ông cố Giuse.